có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng phần 2. Và ngày hôm nay chúng ta vừa mới có một lá thư chia sẻ từ cô Hoàng Oanh. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng đóng góp ý kiến cho cô Hoàng Oanh. Và nếu mà quý vị nào không nghe rõ đàn sóng radio của đài 1600 AM trong xe hoặc trong nhà, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến với cô Bích Ti ạ.
Cô Bích Ti trở lại cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên, và Bích Ti xin mời quý thính giả thân thương của chương trình đóng góp ý kiến với lá thư của cô Hoàng Oanh. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Hoàng Thủy và kính chào cô Bích Ti. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài có số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà mọi việc giải quyết theo hướng của dì Thanh thì nghe rất là dễ, mà không biết có làm có dễ hay không. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Phải tôi không?
Dạ vâng, dạ xin kính chào dì Mười.
Phải tôi không?
Không phải dì Mười, dạ xin phép.
Tôi Tiến Thu, có
dạ,
phải tôi
Thu,
không?
Dạ xin kính mời cô Thu.
Tôi nào giờ thì tôi chỉ nghe không cho ít cái đóng góp, nhưng mà bây giờ tôi nghe một cái vụ này thì tôi cũng muốn đóng góp vô một câu cho cái cô vợ của cái chú du học đó, cho họ thông cảm. Là vì tôi cũng có cháu đi du học qua đây, mà chồng tôi cũng có cháu đi du học qua đây, cho nên tôi hiểu cái hoàn cảnh của những người đi du học. Là vì có nhiều người họ cho con đi du học á, toàn là tiền đi mượn không á. Cho nên phải thông cảm cho chồng, nó gỡ về cho cha mẹ trả nợ. Và nhiều khi cha mẹ có tiền dưỡng già bao nhiêu cũng đưa hết trơn cho con đi à. Rồi cuối cùng á, thì con nó học xong, nó làm có tiền, nó phải gỡ về trả lại cha mẹ. Chứ không lẽ nó có bề gì, cha mẹ bên đó có mong mà chết đói. Đó. Cho nên á, cái cô vợ á, phải thông cảm cái điều đó. Ai lấy vợ du học hoặc lấy chồng du học cũng phải thông cảm cái điều đó. Chứ đâu phải tự nhiên trên trời bay xuống nào đi qua được Mỹ. Phải có tiền của cha mẹ. Mà nhiều khi cha mẹ không đủ tiền có giác móc hạch trơn trong nhà đưa rồi còn đi mượn của người thân nữa đưa nữa. Thì mình lỡ mà con nó không lo gỡ về, lỡ nó có bề gì thì cha mẹ bên đó cũng đổ nợ, mà già bệnh cũng không có tiền nữa. Đó cho nên nhá, con nó lo nó gỡ vội về cũng là đúng thôi. Cho nên nhá, tất cả mọi người ở bên nước Mỹ này, ai mà lấy vợ du học và lấy chồng du học phải thông cảm, hả, lấy những người du học. Còn không thông cảm không nên lấy những người du học, mà đã lấy lỡ rồi thì nên thông cảm. Thì tôi chỉ góp ý chừng đó thôi. Đó, thôi, bye bye.
Dạ, cảm ơn cô Thu rất nhiều. Vâng, và bởi vì cô Thu có gia đình có người đi du học bên này, thành ra cô Thu rất là thông cảm về vấn đề đó. Vâng, mà nếu mà quả thật như vậy thì rất là tốt thôi. Dạ, bởi vì bên Việt Nam mình cái vấn đề giáo dục về học đường nó kém, thành ra cha mẹ nào cũng muốn cho con qua bên Mỹ hoặc cả bên Âu Châu học hết. Thành ra là nếu mà chúng ta lấy vợ lấy chồng mà chúng ta biết nghĩ cho nhau như vậy thì quá tốt. Nhưng mà chỉ sợ là trong cái vấn đề này cô Hoàng Oanh cố nghi ngờ là có cái sự dối trá gì trong này, không có thành thật á.
Nhiều khi cái ông chồng á, nhiều khi người chồng á, người ta không có nói hết sự thật, cho nên người vợ người ta không hiểu được, cho nên người ta cứ 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 thắc mắc hoài. Chứ không phải là gỡ về làm ăn, già cả rồi làm ăn cái gì nữa mà chờ tiền lời mà nói làm ăn phải có lời, không phải làm ăn đâu. Chỉ gỡ về số tiền của cha mẹ người ta để tôi dưỡng già, mấy ông tôi đưa hạch tân cho mình đi rồi tôi còn đi mượn nữa thì giờ phải lo gỡ về, chứ lỡ mình bên thằng con mình này có bè gì ngẫm tới cái rồi cha mẹ bên nó thì chị cũng chết thôi chứ làm gì, cho nên phải lo gỡ sớm thì đúng thôi. Thì những ấy lấy vợ lấy chồng du học là phải chấp nhận cái điều đó trước rồi họ lấy nhau, chứ làm sao không có điều đó. Còn lấy người bên còn nếu không thông cảm thì nên lấy cái người ở Mỹ này hẳn không có cha mẹ Việt Nam. Cha mẹ mà cho con đi du học cả một vấn đề tốt hạch tên gia tài trong nhà đưa hạch tên rồi còn đi mượn nữa, mà tôi có cháu tôi biết mà cháu bên chồng tôi cũng vậy, cháu bên tôi cũng vậy. Nhưng nhiều khi có nhiều người cứ tưởng là con đại gia qua Mỹ đây đi du học, chứ thật sự ra con đại gia thì cha mẹ cũng chẳng cần gửi tiền về đâu. Con này không phải con đại gia nhưng mà chồng nó không nói thật đó, nói thật nhiều khi giữ sĩ diện sao nó không nói thật, chứ cứ nói thật ra cái chuyện gạo thành cơm rồi không lẽ nói thật ra không lẽ vợ mình nó trách móc ra được. Ta cho con ta đến đây là quý rồi đó, theo tôi nghĩ như vậy đó.
Dạ cảm ơn cô Thu rất là nhiều. Vâng, đã nói ra chuyện
đó, nói cho cô vợ thông cảm mà đừng có thắc mắc nhiều để cho thằng chồng nó đỡ tức giận. Nhiều khi á cha mẹ hy sinh cho mình quá nhiều thì ngày hôm nay mình đi làm có tiền thì mình phải gửi về đó. Giờ cái thắc mắc tiền lời gì cha mẹ làm ăn tới tiền lời, tiền giống cũng không có nữa, đừng tiền lời gửi về trả lại cho cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ không có giàu nhưng mà ráng cho con đi rồi con phải trả tiền lại chứ. Thì đó, theo tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu nghe.
Người du học phải chấp nhận cái điều đó, không phải con đại gia biết tới nước Mỹ đi du học đâu, có nhiều người nghèo lắm nhưng mà dốc hồi trơn cho con đi đó. Tôi có cháu tôi biết, mà chồng tôi cũng có cháu tôi biết. Cháu trai cháu gái thì qua mà cha mẹ bên đó không còn đồng bạc á, đưa tên đi rồi còn đi mượn nữa đó.
Nếu như vậy thì quá tốt đi con.
Thằng chồng phải nói thiệt, tại vì thằng chồng nó chỉ diện, nó không có nói thiệt với con vợ cái nó gửi tiền gì Việt Nam cha mẹ làm ăn mà không có tiền lời, làm sao có tiền lời được, vốn cũng không có nữa, rồi gửi gì trả lại cha mẹ người ta dưỡng già, chứ lỡ người ta nó đau bệnh rồi bên này biết con ra sao mà nó phải lo nó gửi vội về thì là đúng mà chứ. Lấy những người đi du học phải chấp nhận điều đó, lấy vợ du học phải chấp nhận, mà lấy chồng du học phải chấp nhận, mà nếu không chấp nhận thì đừng bao giờ lấy những người đi du học đó, theo tôi nghĩ như vậy đó.
Dạ vâng rồi, vậy thì cảm ơn cô Thông là một tiên đã gọi
không có nào. Sự thông cảm mà không thông cảm được thì đừng lấy, mà lấy phải thông cảm, mà không thông cảm đừng lấy.
Cảm ơn dì Thu rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo hello. Dạ xin chào, xin cho biết quý anh
Phải vậy không em?
Dạ đúng rồi ạ.
Chị Ninh Lan á em.
Dạ chào chị.
Dạ biết chị chào chị Lan.
Siêu Nhi đúng là gì đồng tiền thôi, đừng có nặng nặng đồng tiền quá. Mình đi làm thì mình nếu mà mình sợ thì thôi mình giữ tiền của mình đi. Để đâu xả thoải mái đi. Ở Mỹ mà đàn anh ấy xài, không có sao hết. Nãy giờ mình đặt nè nặng vấn đề tiền quá đó thì mình bắt đi nó tình cảm theo mình đó, nhưng thật ra nó không có cái gì hết. Bây giờ muốn cho ai thì cho, để ổng ổng làm ổng cho, mà không phải tiền mình đâu mà lo. Mình nghĩ như vậy thì nó dễ hơn, dễ sống hơn. Thì bây giờ mình cũng đi làm rồi thì mình lo thân mình đi, lo con gái rồi. Theo em nghĩ cũng vậy, gia đình em cũng vậy. Em không xe ông xã em cho ai hết. Này ổng làm ra mà, ổng muốn cho ai ổng cho. Mình cũng không có được gì nói, xã hội mình cho. Vợ chồng thì vợ chồng thôi, những hùng ra nuôi con thôi. Hôm nay mà ai lấy làm. Mình cũng đi làm, mình đợi mình giữ đây mình đi. Không có sao đó. Đừng có suy nghĩ tiền quá. Suy nghĩ tiền quá sẽ là bệnh. Gia đình mình phải nổ mỡ. Em nghĩ vậy thôi. Tại đồng tiền có thể làm mất đi cái hạnh phúc gia đình, mất đi cái gì vậy đó. Đồng tiền nó có hại lắm, không có lợi lắm. Nó nghĩ nghĩ tới tiền. Vậy thôi. Vậy mai ha.
Cảm ơn chị Lan. Vâng, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Thì chị Lan nói thôi, bây giờ bên này ai đi làm có tiền, chồng đi làm có tiền, thì chồng cứ việc tiêu, vợ đi làm có tiền, vợ cứ việc tiêu. rồi tính chị Lan cũng dễ dãi ghê á. Nói ông xã ông cho ai thì cũng mặc kệ ông, không cần biết, để cho cuộc đời cho nó vui vẻ, phải không chị Lan?
Gia đình ông nuôi này nổi thôi, ông nuôi vợ con này nổi rồi ơi. Dạ chồng em vậy nói vậy ơi, mỏng mặn em thì cơm nước, gạo múa đèn của em.
Dạ vâng.
Đèn ổng thì gạo meo về nhà. Xong nhiệm vụ ai đấy làm, hạnh phúc mình đi ra chung. Chị nói bây giờ chị đòi gì bây giờ? Chị hả?
Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chị Lan.
Thấy chị Lan đối xử với chồng như vậy thì thật ra rất là hay, thấy không? Đấy,
mình nó nghĩ lòng đề hoài, mình phải bệnh. Mình cứ nghĩ lòng đề hoài nó không tốt đâu. Mình phải già luôn đó. Nha, mình mất đi nó niềm vui lên người của mình luôn đó. Mình có nghĩ nó tiền. Mình đi làm được mà. Tại sao mình phải sợ mất tiền của ổng?
Vậy hả?
Đem ổng làm, ổng được quyền xài, ok? Mình có nghĩ nữa. Dạ, vậy ha.
Dạ rồi, dạ cảm ơn chị Lan.
Dạ, cảm ơn chị Lan.
Dạ, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti và với lá thư của cô Hoàng Oanh ngày hôm nay. Kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 8178994110 để góp ý trong cái lá thư này của cô Hoàng Oanh. Không biết là thì còn vài phút cuối của chương trình, kính mời quý vị thính giả gọi vào góp ý 8178994110. Nếu mà nói không nghĩ đến tiền thì không biết mọi người nghĩ sao, chứ nhiều khi cũng mình đi làm ở Hoa Kỳ này nó khác ở Việt Nam. Thưa cô Betty, thì Nhật Quyên nhìn thấy chung như vậy nè, là ở Việt Nam mình mua được căn nhà đó, mình không có phải lo trả tiền thuế cuối năm nhiều. Nhiều khi mình cúp điện mình vẫn được, nhưng mà ở đây chỉ cần cúp điện vài tiếng thôi là cũng mình cũng mệt rồi, mình thấy là mệt rồi đó. Rồi mình đã pay off cái tiền nhà mà mình không trả cái tiền property tax cuối năm á là mình cũng mất nhà, nói chung là ngay cả cái tiền home associate. Nhưng mà trước khi tiếp theo thì Nhã Quyên, Hoàng Thủy, kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à.
Hello.
Dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
À. Dạ dạ tôi là Hòa.
Dạ xin mời anh Hòa.
Dạ biết chị, chào anh Hòa.
Dạ vâng, chào chị, chào tất cả các chị, chào quý vị nghe đài. Theo tôi quan niệm này thì bây giờ nếu mà nói là người ngoài cuộc ai nói cũng hay hết. Nhưng mà trong vấn đề thì tôi nhìn ở vấn đề ở hai mặt. Mặt thứ nhất là người đàn ông là chưa có biết ý tứ, chưa có phải là một người chồng đúng mực của nó. Vấn đề ở đây là tôi không nghĩ rằng là những người phụ nữ lớn lên ở Mỹ này họ khó chịu hay là họ tính toán khi mà họ biết rằng cái đồng tiền nó gửi về cho ba mẹ trả nợ hay là dưỡng già ba mẹ. Nếu thật sự nói như vậy thì tôi nghĩ rằng là cô vợ này cũng sẽ không còn không những là ngăn cản mà thậm chí rằng là còn khuyến khích nữa. Bởi vì tôi thấy rằng là những người phụ nữ lớn lên ở nước ngoài này nè, họ hiểu nhiều hơn, họ đặt cái cuộc sống gia đình trên hết và họ quan tâm đến cái chuyện cha mẹ cả hai bên. Thì tôi nghĩ đây là một phần là cái lỗi của người đàn ông. Có nghĩa rằng cho dù anh ta làm đúng nhưng mà anh ta không thẳng thắn, anh ta không rõ ràng thì nó tạo ra một cái nghi ngờ lớn cho mọi người. Mà tôi nghĩ rằng người phụ nữ họ nghi ngờ là chuyện đúng, là bởi vì nếu như thật sự cái đồng tiền nó gửi về cha mẹ thì có gì đâu mà phải đáng nghi ngờ. Mà tại sao lại không nói thẳng thắn, lỡ đâu đồng tiền nó gửi về cho, nói là gửi về cho ba mẹ nhưng mà lại gửi về cho cô nào ở Việt Nam chẳng hạn, làm sao mà ai biết được. Thì cái vấn đề đầu tiên là cái lỗi, là lỗi của anh này. Nếu chúng ta trách cô này nói rằng là không để ý đồng tiền thì cũng sai lầm. Thật sự ra trong cuộc sống family á, nếu mà anh làm ra tiền, anh xài tiền anh, vợ làm ra tiền là vợ xài tiền vợ, thì lấy gì gọi là gia đình? Làm gì mà có cái mái ấm gia đình? Làm gì mà có tương lai? Làm gì mà có saving để cho sau này con cái lớn lên đi học đại học này nọ? Làm gì có chi phí? Tại vì mình anh lấy người đấy sai rồi. Thì tôi nghĩ nếu mà đặt vấn đề mà nói như vậy thì hoàn toàn sai, không đúng. Cuộc sống gia đình đó, nó không chỉ rằng là tiền anh tiền em, mà nó có mái ấm của chúng ta. Thành ra đồng tiền đó, là nó phải chung. Đồng tiền nó phải chung. ví dụ nó có riêng đi nữa đó thì nó cũng phải có phần chung đó. Thì tôi nghĩ rằng tôi không biết là cô này ứng xử như thế nào đối với anh này. Có thể tôi đặt vấn đề, nếu mà cô này không biết cách nói chuyện, có thể là cau nhau trong vấn đề đặt vấn đề tiền bạc, hoặc là cô ta không có khôn ngoan trong vấn đề đặt vấn đề, rồi nó trở thành là vấn đề của tiền. Có thể là như vậy, thì anh có vẻ bực mình, và anh này có thể cảm thấy rằng là cái tình thương nó bị va chạm, cái niềm tin nó bị va chạm, nó bị đụng chạm, là tại vì tại sao mà mình gửi về cho gia đình mà cô này đặt vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái sai lầm của hai người. Một người đó thì đặt một cái vấn đề có thể là không đúng, không chính xác, là tại vì ví dụ bây giờ tôi nói bên phía Nhật, bên cô ta, ví dụ anh này anh có gửi về cho gia đình làm ăn đi nữa, thì chính cô ta cũng không nên đặt vấn đề là tiền lời tiền lúng như thế nào, mà chính cô ta là người phải liên lạc với gia đình, hỏi ba mẹ có cần cái gì nữa hay không, làm ăn như thế nào. Thì tất cả những cái thứ đó, những cái đó nó đòi hỏi, tôi nghĩ trong gia đình nó cũng là communication, nó cũng là một cái điểm quan trọng. Thì tôi thấy rằng là cả hai đều có một số cái thiếu sót mà cần phải thay đổi. Một bên là ông chồng phải thẳng thắn, một rõ ràng là tiền anh gửi về cho cha mẹ trả nợ, hay là lo dưỡng già, lựa dưỡng nuôi cha mẹ em út hay là bà con bên đó, thì tôi nghĩ cô này cũng sẽ không lo. Tôi nghĩ cô này không phải là vấn đề lo tiền đâu, mà lo rằng anh này có cái điều gì mà nó xúc phạm đến tình yêu của cô này, chẳng hạn như là gửi tiền về cho em nào đó, chuyện nó xảy ra đùng đùng, chuyện nó xảy ra hàng ngày ở nước Mỹ này, thiếu khối gì ông lấy tiền đem về gửi về cho cô nào đó, dọn đường cho mình sau này, hay là bất cứ một điều gì. Thì thành ra là cái mà cô này đặt vấn đề ấy, nó cũng đúng, nhưng mà có thể là cách đặt vấn đề sai. Anh này thì sai là có thể, tại vì tôi không biết là thật sự là đồng tiền nó về đâu, có thể anh ta làm đúng, nhưng mà anh ta đã không rõ ràng, không tin tưởng vào cái tình yêu của người vợ mình, rằng là nếu mình cho gia đình thì người vợ mình cũng sẽ happy. Thì tôi nghĩ là cả hai đều sai. Còn vấn đề vì những cái lạc đặt và lạc đặt như vậy mà chia tay đó, thì tôi nghĩ nó là một chuyện hết sức là vớ vẩn. Vớ vẩn là cái chỗ rằng là lập gia đình nó là một cái gì đó, nó lâu dài, nó bền vững, nó tương lai. Mà chỉ vì cái lạc ba cái lạc vặt như vậy đó, mà đã nghĩ đến cái chuyện là chia tay hay ở lại, thì tôi nghĩ rằng người nào mà có ý nghĩ đó đó, thật sự người đó chưa có yêu. Hoặc là cũng chưa có cái nó gọi là cái sự thật commitment. Bởi vì commitment đó, nếu mà người mà có commitment đó, thì khó khăn gì đó, cũng sẽ cố gắng tìm cách để vượt qua. Nếu người chồng mình làm sai điều gì đó, cũng sẽ có tìm cách để có thể nói. Mà nếu mà mình nói với người chồng được, thì nói với ba mẹ chồng, hay nói với bạn bè, nói với những người mà mình nghĩ rằng là có thể thân cận, có thể giúp được. Còn anh này cũng vậy, anh này nếu mà anh đã không rõ ràng thì tôi nghĩ anh là một người phải đứng lên và xin lỗi vợ, nói rằng xin lỗi em, anh đã không rõ ràng, anh gửi tiền cho ba mẹ trả nợ, hoặc là gửi tiền ba mẹ để dưỡng già, thì tôi nghĩ rằng cô vợ này cũng sẽ happy. Đó là ý của tôi.
Dạ vâng, Bích Thi cảm ơn anh Hòa rất nhiều đã cho ý kiến rất là trung thực ngày hôm nay. Dạ vâng, thì Bích Thi nghĩ là chắc anh sống ở bên Mỹ thì cũng lâu ra lắm rồi, thành ra là với lại cái ý tưởng của anh ấy, rõ ràng là dạy cho mấy em nhỏ, mấy em mà trẻ bây giờ đó, vâng, mấy em có thể là các em nó lập gia đình một cách quá vội vàng, và một cách nghĩa là phải nói là, bởi vì thường thường trong cái trường hợp của cô Hồng Anh này là cô lấy chồng, cô là đi du học. Thì mình biết rồi đó, mấy em đi du học bên này ấy, hầu như mấy em cũng đều muốn lập gia đình với một người bên này để mà có một cái con đường ở lại luôn bên này. Và nếu mấy em được ở lại thì coi như con cháu các em sau này cũng là cái nền giáo dục cũng rất là tốt thôi. Vâng, thì ai cũng muốn như vậy. Thì thành ra là khi mà các em lập gia đình vội vàng, có thể các em chưa có tìm hiểu nhau rõ ràng, cũng như là chưa biết tính nết của nhau hơn nữa. Thì cũng có những trường hợp giống như hồi nãy cô Lam cũng nói đó, có thể là cũng vì cha mẹ, vì giấu giếm, coi như là xin lỗi, bố mẹ nên là cố gắng mà trả tiền cho các con, rồi đi mượn tiền, rồi đi qua bên này để mà cho các em đi du học bên này, để mong các em có một cái tương lai sáng lạng hơn. Thì đúng như anh Hòa nói đó, là cái người chồng của cô Hồng Anh này có thể chưa có mature, tức là chưa có trưởng thành trong cái vấn đề mà xây dựng một mái ấm gia đình, thành ra anh cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Thì các em bên này thì thật sự ra các em nó lớn lên thì các em nó đi học thì thường thường nó cũng đâu có va chạm người đời nhiều đâu, thành ra khi các em lập gia đình á, các em có nhiều thiếu sót lắm. Rồi nhiều khi hai vợ chồng cãi vã nhau có một tí tẹo thôi rồi đem ra tòa ly dị, bất đồng ý kiến một tí thôi cũng đem ra tòa ly dị. Đó là cái sai lầm của mấy em, nó là như vậy. Khi mà mấy em nghĩa là kết hôn một cách quá vội vàng, không có tìm hiểu nhau rõ ràng, nó là như vậy. Vâng, và BT cũng đồng ý với anh, đó là như nghĩa là cái lỗi này lỗi của cả hai người hết. Tức là khi mà mình có một cái gì nghi ngờ trong đầu óc mình thì mình phải nói rõ ràng với nhau ra. Rồi một người thì bên là cố gắng giấu giếm những cái sự thật, gửi tiền về cho bố mẹ hay là gửi tiền về cho ai đó. Còn vợ bên này thì nghi ngờ là tại sao chồng nói là gửi tiền về làm ăn mà tại sao không có tiền lời về bên này. Thì đúng là như vậy, khi mà chúng ta kết hôn với nhau thì chúng ta cái tiền coi như là phần chung, chỉ có một phần nhỏ nào đó nếu có thể thì để riêng ra thì cũng phải cho nhau biết là cái tiền này em để làm cái gì hay là anh để làm cái gì đó, thì đó mới gọi là mái ấm gia đình. Becky rất là đồng ý với anh như vậy, bởi vì có lẽ là Becky cũng sinh ra trong cái thời buổi cùng với anh Hòa, thành ra cái đầu óc nó hơi thổ cự một tí. Dạ, thì nếu mà chúng ta mà làm như Mỹ bên này, khi mà trước khi kết hôn hầu như các em bên này á, là một số đông các em á, nó đồng ý là nó chia của ra trước, tức là nó làm primary đó, những cái mà để cho mấy khi mà sau này có ly dị chăng nữa thì tiền ai nấy giữ, của ai nấy giữ, thì nó có những cái giấy tờ như vậy thì cũng không rắc rối gì trong cái đời sống. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy mình cảm thấy nó cái tình yêu nó không phải đúng là cái tình yêu, nó làm sao ấy. Thì những cái người họ làm được như vậy thì họ rất là thực tế, bởi vì biết đâu trong tương lai thì họ sẽ ly dị với nhau. Một vài năm thì cơm không lành, canh không ngọt thì họ sẽ ly dị với nhau. Thì khi ly dị như vậy thì nó đỡ tốn kém mà nó đỡ nhức đầu nữa. Nhưng mà khi mà đã không kết hôn thì thôi á. Theo Betty, khi mà chúng ta kết hôn rồi thì chúng ta phải tất cả đều của chung cả, tiền công băng gì đó, hai vợ chồng đều thỏa thuận để chung tên hết, tất cả nhà cửa cũng vậy, ngay cả xe cộ cũng vậy đó. Tất cả cái gì mà thuộc của trong cái mái ấm gia đình chúng ta nên để chung. Mà khi chúng ta không để chung như vậy thì làm sao mà còn gọi là mái ấm gia đình được. Thành ra cái điều anh Hòa nói rất là đúng. Nhưng mà mấy em trẻ này á, thì sau khi mà có lẽ là sau khi mà nghe cái chương trình này rồi thì cô Hồng Anh sẽ góp nhặt được một số kinh nghiệm cũng như là cái ý kiến tốt đẹp của từ các cô các bác từ nãy giờ gọi vào. Và có thể là cái chuyện ly dị cái này trong vấn đề này đó, bây giờ Betty xin nói qua phía bên cô Hồng Anh. Betty cảm ơn anh Hòa rất là nhiều, và bây giờ cho Betty thời gian không có nhiều nữa, Betty xin có một vài lời với cô Hồng Anh. Là Hoàng Anh nói là ly dị, nghĩ đến cái chuyện ly dị mà thấy cha nghĩa là không còn yêu thương chồng nữa, thì cô Betty nghĩ rằng cái điều này bởi vì hai cháu không có thông cảm với nhau, và hai cháu lại còn nghĩa là như nãy giờ các chú đã nói rồi đó, các cháu chưa có trưởng thành trong cái vấn đề mà kết hôn với nhau. Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi, mà chúng cháu đây, cô chắc chắn là mấy cháu cũng có những thời yêu nhau trong lúc mà đi học đại học như vậy, chắc chắn hai người phải yêu mến nhau, thương mến nhau chứ, và thì lúc đó các cháu mới quyết định làm hôn nhân, phải không? Đó, nhưng mà bây giờ vì một vài cái chuyện mà vấn đề tiền bạc đó, thì cô nghĩ là nó cũng lớn, tiền cũng lớn, nghĩa là nó cũng thành vấn đề đó chứ không phải không vấn đề. Nhưng mà các cháu phải nói thẳng, cháu với chồng cháu phải ngồi nói thẳng với nhau và đặt vấn đề này ra. Cái tiền đó có đúng là như vậy hay là không? Nếu mà tiền cho bố mẹ thì cái chuyện nếu mà bố mẹ mà nghĩa là cho tiền già bố mẹ để bố mẹ nuôi bố mẹ ở Việt Nam thì cái điều đó là đúng thôi, bởi vì con cái thì phải phụng dưỡng cha mẹ trong lúc về già. Đó là cái điều chúng ta làm cho bố mẹ, rồi sau này các con của chúng ta sẽ làm cho chúng ta như vậy nữa, thì cái điều đó rất là đúng. Nhưng mà nếu mà anh chàng này anh thú nhận là bây giờ anh không còn yêu em nữa, hoặc là anh có người người tình trước khi mà anh lấy em, thì cái vấn đề đó là mình phải đặt cái vấn đề đó ra nữa, để anh, để chồng của Hồng Anh có thể nói sự thật ra, để cho mình không còn thắc mắc nữa. Bởi vì khi mỗi tháng mà thật sự cái điều đó là đúng thôi, mỗi tháng mà mình cứ thấy tiền mình hụt đi, mà chồng lại cứ gửi về, mà chồng lại nói là đi buôn bán, đưa cho mẹ, bố mẹ đi buôn bán bên đó, thì thật sự ra ai cũng có đặt, cũng có thắc mắc hết, chứ không phải riêng ai cả. Đó thì cô thì cô rất thông cảm về cái điều này với cô với Hoàng Anh, nhưng mà tuy nhiên cái gì cũng vậy đó, mình cũng phải nói rõ ràng thẳng thắn và nói chuyện thẳng với chồng, và có thể mình nói chuyện thẳng với bố mẹ chồng mình bên đó, nếu mà bố mẹ cần thì chúng con có thể gửi thêm về nữa cho bố mẹ có, để bố mẹ có một đời sống đàng hoàng hơn, được đầy đủ hơn ở bên đó, thì lúc đó thì chồng mình sẽ nghĩ rằng là mình rất là quý yêu bố mẹ mình, thì tự nhiên thì anh chàng sẽ đối xử lại với mình rất là đàng hoàng, mà còn yêu kính mình hơn nữa, yêu thương mình hơn nữa, phải không? Đó thì ở đời cũng vậy, bao giờ cũng vậy, chúng ta nên bao dung, mà nếu chúng ta mà không có bao dung đó, mà không có giúp đỡ người này người kia, mà nhất là người thân của chúng ta đó, thì cái điều đó ông trời ông cũng sẽ có mắt mà thôi. Thì cuộc sống nào cũng vậy, con người cũng có những cái ích kỷ của một con người trong cái đời sống này. Mình không nói là mình là thánh, là chúa, là phật gì hết, nhưng mà chúng ta cũng nên áp dụng vào những lời dân của các thánh nhân mà chúng ta áp dụng vào đời sống, bởi vì chúng ta là con người thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao cho chúng ta có một cái đời sống hoàn thiện hơn, phải không ạ? Vâng, thì cô nghĩ rằng những nãy giờ những cái lời góp ý của các cô, các chú, các bác gọi vào nãy giờ, thì cô nghĩ rằng Hoàng Oanh sẽ rút tỉa được những cái bài học trong này và những cái lời nhận xét cũng như là ý kiến rất là quý giá của quý vị, và cô mong rằng với cái sự thông minh của Hoàng Oanh đã ra y tá rồi thì chắc chắn là rất là thông minh, thành ra là và khôn khéo nữa, làm sao giữ được hạnh phúc gia đình, cái điều đó là do Hồng Anh mà thôi. Vâng, và cô cảm ơn Hồng Anh đã tâm sự rất nhiều trong cái ngày hôm nay cho quý vị, cũng như là cho cô, cũng như là những sự góp ý của tất cả các quý thính giả, cô rất là cảm ơn rất là nhiều. Và nhân dịp Noel sắp đến thì Bích Ti xin kính chúc toàn thể tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình một mùa Giáng sinh thật an lành và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và Bích Ti xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn rất nhiều những sự điều hợp của hai sứ nhân viên trẻ đẹp ngày hôm nay, và mong rằng tất cả mọi người đều có được những ngày thật là tốt đẹp và an lành.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Hoàng Thủy và Nhã Quyên cũng như là Đài 1600 AM kính chúc cô luôn luôn có nhiều sức khỏe, cô và gia đình có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Và xin chào tạm biệt cô, chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình kỳ sau ạ.
Lòng không muốn nhớ.